Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cảnh giác với thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại cố định.
Hiện nay, tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi cả nước với gần 90% là mua bán người ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Vì vậy, phòng chống mua bán trẻ em không chỉ là sự nỗ lực của riêng lực lượng công an mà còn phải có sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong tuần qua, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận hai đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng không rõ lai lịch gọi điện vào số máy cố định của gia đình, xưng tên giả và tự nhận là cán bộ công an đang điều tra vụ án có liên quan đến tội phạm ma túy. Sau đó yêu cầu gia đình chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho một số tài khoản khác mà đối tượng cung cấp để kiểm tra. Không thấy sai phạm thì trả lại. Sau khi chuyển tiền, bị hại không thấy đối tượng chuyển tiền trả lại, biết mình bị lừa đã trình báo cơ quan công an. Vụ thứ nhất. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1960, thường trú tại tổ 6 phường Chùa Hang, nhận được cuộc gọi vào máy cố định của nhà ông. Ông Long nhấc máy nghe, đầu dây bên kia có giọng của một người đàn ông lạ tự giới thiệu làm việc tại Bộ Công an và nói ông Long có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy và rửa tiền. Sau đó đối tượng yêu cầu ông Long chuyển toàn bộ số tiền của ông Long vào số tài khoản 0300-4568-1420. Chủ tài khoản Đinh Thị Hạnh, ngân hàng Sacombank. Sau 48 giờ họ sẽ kiểm tra lại, nếu ông Long không có vi phạm gì, họ sẽ gọi điện đến ngân hàng và trả lại tiền cho ông Long. Sau khi chuyển toàn bộ số tiền gồm 155.901.656 đồng vào số tài khoản trên, ông Long không nhận được cuộc điện thoại nào như đối tượng đã nói và không thấy đối tượng chuyển lại tiền. Vụ thứ hai, hồi 9 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Quang Luyện, sinh năm 1940, thường trú tại tổ 2 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, nhận được một cuộc điện thoại vào máy điện thoại cố định. Đối tượng tự xưng công tác tại phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh Thái Nguyên, hiện đang điều tra đường dây mua bán ma túy liên quan đến những người gửi tiền trong tài khoản ngân hàng Vietinbank, trong đó có ông Luyện. Đối tượng yêu cầu ông Luyện rút toàn bộ số tiền chuyển vào số tài khoản 0981-0604-13202, chủ tài khoản Đỗ Đình Thuận, ngân hàng Vietcombank. Ông Luyện đã rút tiền và chuyển toàn bộ số tiền là 42.453.000 đồng của mình vào số tài khoản trên. Sau đó ông Luyện không thấy đối tượng chuyển trả lại đã trình báo cơ quan công an. Trước thời gian trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận một số đơn trình báo của các bị hại với nội dung tương tự. Các vụ việc trên đang được xác minh làm rõ. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo đến toàn thể nhân dân được biết thủ đoạn lừa đảo trên để chủ động phòng tránh.
Sáng ngày 28 tháng 11, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết hiện đang tạm giữ các đối tượng gồm Dương Minh Cảnh, Bùi Tuấn Tài và Phạm Thị Mỹ Hằng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 11, xe ô tô con loại 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 66A-04597 do tài xế Dương Minh Cảnh, 29 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điều khiển chở theo Bùi Tấn Tài, 30 tuổi và Phạm Thị Mỹ Hằng, 28 tuổi, cả hai cùng ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe vừa qua cầu Diệu, thuộc địa bàn ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì tài xế Cảnh ghé xe vào lề đường. Lúc này, Hằng xuống xe đi bộ băng qua đường, rồi đến phía trước một khách sạn ven đường để trao đổi cùng nhóm thanh niên đang chờ trước đó. Do phát hiện nhóm này có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhóm đối tượng trên. Qua kiểm tra nhanh trên xe ô tô, cơ quan chức năng thu giữ một bao ni lông màu trắng, bên trong có chứa tinh thể màu trắng trong suốt, nghi ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra trên người đối tượng Bùi Tấn Tài, cơ quan chức năng thu giữ thêm 4 bao ni lông màu trắng, nghi ma túy đá. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ 1 cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy, 4 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô biển kiểm soát 66A-04597 cùng nhiều tăng vật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng qua hình thức game bài do Nguyễn Văn Dương, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CNC và Phan Sào Nam, 39 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC Online, cầm đầu, cơ quan tố tụng đã đề xuất hướng xử lý đối với các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn như thế nào.
Kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa xác định, trong vụ án này, ba nhà mạng hưởng lợi tổng cộng khoảng 1.232 tỷ đồng, giảm trừ các khoản tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp ngân sách nhà nước, tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý, số tiền phải truy thu là gần 373 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định đây là số tiền thu lời không chính đáng, đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý, vi phạm khoản 1, điều 10, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông, nên cần áp dụng điểm B khoản 1, điều 41, Bộ Luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách nhà nước. Trung gian thanh toán là công ty VNPT ePay được hưởng bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rick VIP, Tip Club với số tiền gần 54 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, công ty này đã có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền gần 29 tỷ đồng. Nhưng cơ quan tố tụng xét thấy chỉ có khoản tiền thuế VAT hơn 3 tỷ đồng là có căn cứ và chỉ xem xét giảm trừ số tiền này. Còn lại gần 51 tỷ đồng là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên phải thu hồi để truy nộp ngân sách nhà nước. Cùng giữ vai trò trung gian thanh toán còn có công ty Home Direct được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rick VIP Tip Club gần 9 tỷ đồng. Công ty Ngân Lượng được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rick VIP Tip Club hơn 481 triệu đồng. Đây là khoản thu lợi bất hợp pháp nên phải thu hồi theo luật định. Những công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rick VIP Tip Club gồm công ty VTC Online gần 14 tỷ 500 triệu đồng, công ty Gate gần 240 triệu đồng, công ty VNG hơn 163 triệu đồng, công ty VTC Intercom gần 11 triệu đồng. Các công ty phân phối thẻ GoCoin và VCard được xác định hưởng lợi bất hợp pháp số tiền phân chia doanh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rick VIP Tip Club gồm công ty Viettel hơn 86 tỷ đồng, công ty Vimo hơn 997 triệu đồng, công ty Momo gần 700 triệu đồng, công ty Logic hơn 1,1 tỷ đồng, công ty VTC Intercom hơn 600 triệu đồng, công ty VNPay hơn 90 triệu đồng. Đối với các công ty được hưởng lợi bất hợp pháp từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rick VIP Tip Club, tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây hoạt động phạm tội này còn có 33 ngân hàng phát thẻ ATM được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rick VIP Tip Club hơn 966 triệu đồng. Quá trình luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên tòa xác định đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm B khoản 1 điều 41 Bộ Luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ án này còn có một số tổ chức cá nhân khác, nhưng do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án này, nên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án. Kết thúc phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, việc các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn là vi phạm quy định của pháp luật. Vì thế cần phải thu hồi số tiền này để sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Qua vụ án này, mỗi tổ chức cá nhân cũng cần rút kinh nghiệm cho mình khi hợp tác với đối tác để tránh vi phạm pháp luật và tránh xảy ra hệ lụy sau vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thống kê từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho thấy, hiện nay tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi 63 địa phương với gần 90% là mua bán người ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Bài viết Những thủ đoạn của tội phạm buôn bán trẻ em đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Từ năm 2011 đến quý 3 năm 2018, toàn quốc có 7.147 nạn nhân bị lừa bán, trong đó có 868 trẻ em. Trước thực trạng này, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành có liên quan tiếp tục tăng cường đấu tranh có hiệu quả phòng chống mua bán trẻ em. Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, nạn nhân là những trẻ em, người dưới 16 tuổi, bị mua bán có thể là trẻ sơ sinh của nhiều gia đình có con ngoài ý muốn, thậm chí là trẻ trong bào thai, song phần lớn là con của những gia đình sống tại các vùng nông thôn nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, hiểu biết xã hội còn hạn chế. Quá trình điều tra các vụ án cho thấy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này hết sức tinh vi xảo quyệt. Các đối tượng phạm tội thường tìm cách tiếp cận, làm quen với nạn nhân qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber, điện thoại di động, Internet để dụ dỗ, lôi kéo, giả vờ yêu đương, kết bạn, rồi lừa bán nạn nhân. Đơn cử, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ hai đối tượng Cư Sao Quang, 17 tuổi và Cư Sao Đồng, 20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn quen qua mạng xã hội Facebook, vờ yêu các nạn nhân rồi bán sang bên kia biên giới, kiếm tiền. Trong đó có nạn nhân Lù Thị C và Giàng Thị D, học sinh trường nội trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau khi bị bán, hai nạn nhân đã trở về làm đơn tố cáo hai đối tượng nêu trên. Đại tá Phạm Mạnh Thường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, đối tượng chủ yếu có tiền án tiền sự về mua bán người, mua bán trẻ em. Ngoài ra, một số đối tượng là người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm thuê, lao động, hoặc từng là nạn nhân bị bán khi về Việt Nam, móc nối hoạt động phạm tội, kể cả tìm kiếm, lừa gạt con em của người thân trong gia đình. Một số đối tượng tuy chưa có tiền án tiền sự về tội mua bán người, song lợi dụng thông thuộc, qua lại địa bàn biên giới, sự mất cảnh giác của người dân, hám tiền, đã bắt cóc, lừa gạt trẻ em đưa ra nước ngoài bán. Cá biệt có một số trường hợp, đối tượng phạm tội chính là cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của nạn nhân. Do thiếu hiểu biết pháp luật và khó khăn về kinh tế, đã bán con em mình, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Mới đây, rạng sáng ngày 18 tháng 11, người dân thấy một phụ nữ bế trẻ sơ sinh liên tục quấy khóc trên xe khách từ huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đi Hà Nội. Thấy có nhiều điểm bất thường nên người dân đã báo ngay cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Công an huyện Diễn Châu dừng chiếc xe khách trên để kiểm tra, yêu cầu người phụ nữ bế cháu nhỏ về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên là Cụt Thị Tha, 30 tuổi, trú bản Keo Pha, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn và đứa bé là con của mình. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã làm rõ đứa bé không phải con của Tha. Sau đó, Tha đã khai nhận không phải mẹ đứa bé và đang trên đường đi bán đứa bé này. Cơ quan công an đã làm rõ đứa bé là con của chị Ven Thị L, 25 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn. Chị L bị hai vợ chồng Ven Thị Si, 33 tuổi và Mong Văn Thoại, 38 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, dụ dỗ bán con với giá 40 triệu đồng cho một phụ nữ ở huyện Diễn Châu. Sau khi bán chót lọt, L lấy 32 triệu đồng, Tha được 5 triệu đồng tiền công, vợ chồng Thoại được 3 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Tha và hai vợ chồng Si, Thoại để điều tra làm rõ hành vi mua bán người. Đứa trẻ đã được bàn giao cho chị L và yêu cầu người mẹ này phải có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng con. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đã xuất hiện các đối tượng tìm đến những gia đình nghèo có phụ nữ mang thai sắp sinh để dụ dỗ, lôi kéo đưa ra nước ngoài sinh con rồi bán cho người nước sở tại. Điển hình đầu năm 2018, đối tượng Mong Thị Oanh sinh sống tại Trung Quốc về thăm gia đình và nhờ mẹ đẻ là Mong Thị Hiền, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tìm người mang thai để mang sang Trung Quốc. Hiền đã tìm đến chị Lương Thị Mùi, cùng trú tại địa phương, dụ dỗ, lôi kéo, hứa trả cho Mùi 60 triệu đồng và đưa chị này sang Trung Quốc. Sau khi sinh con tại đây được 20 ngày, các đối tượng đã bán đứa trẻ cho người Trung Quốc và trở về địa phương. Nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm mua bán người, nhất là trẻ em, ngày 3 tháng 5 năm 2018, Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 01 về ngăn chặn đấu tranh tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng tội phạm lợi dụng để đưa trẻ em ra nước ngoài bán. Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, các đơn vị địa phương chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng đồng loạt ra quân triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý là ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc, trọng tâm là các tuyến biên giới giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Trung Quốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Riêng đối với năm 2018, thực hiện trong 6 tháng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, tập trung điều tra khám phá vụ án mua bán người, nhất là mua bán trẻ em, triệt xóa các đường dây đưa người di cư trái phép, các trung tâm môi giới trá hình, các tụ điểm lợi dụng việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để lừa đưa trẻ em ra nước ngoài bán. Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, phòng chống mua bán trẻ em không chỉ là sự nỗ lực của riêng lực lượng công an mà phải có sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, đẩy mạnh và đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định hỗ trợ hòa nhập cộng đồng để nạn nhân ổn định cuộc sống. Các vụ, cục thuộc các bộ ngành có liên quan và địa phương phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm ngăn chặn, hạn chế sự gia tăng của loại tội phạm này.
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi.
Vào các phim quốc loa, lòng thấy xót thương quê hương. Bởi trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giơ tay đón tôi.
Mong đến ngày trở về,
đến ngày trở về,
lòng tôi yêu. Hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn
ngày
lên.
Ngày lớn lên. Và mong sao để chân xe bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến,
để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mới biết về đất nước tôi quá phi, người dân quê hương tôi cay cay trong lời hát.
Ước mơ về thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa.
Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam.
Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi, như cây có gốc tôi yêu đất nước tôi. Ước mơ về thăm đất nước tôi, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Tôi sẽ thăm những dòng sông, đồng quê xanh mát
Việt Nam.
Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, trong đó yêu cầu người thi hành công vụ gây oan sai phải dùng tiền lương để hoàn trả số tiền nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai. Nghị định gồm 6 chương và 37 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của nghị định này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, sau đây gọi là luật về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và một số biện pháp tổ chức thi hành luật. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước. Chương 2. Thiệt hại được bồi thường. Điều 3. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 23 của luật. 1. Giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng trên thị trường quy định tại khoản 1 điều 23 của luật là giá giao dịch phổ biến trung bình trên thị trường của 3 tài sản đó do 3 cơ sở kinh doanh khác nhau trên thị trường cung cấp. 2. Thị trường quy định tại khoản 1 điều 23 của luật là thị trường trong phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau đây gọi là thị trường cấp huyện, nơi phát sinh thiệt hại thực tế. Trường hợp thị trường cấp huyện nơi phát sinh thiệt hại thực tế không có tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng, thì thị trường là thị trường cấp huyện gần nhất với nơi phát sinh thiệt hại thực tế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 3. Mức độ hao mòn của tài sản quy định tại khoản 1 điều 23 của luật được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, chiết khấu hao tài sản cố định. 4. Giá thị trường để sửa chữa, khôi phục lại tài sản bị hư hỏng quy định tại khoản 2 điều 23 của luật là giá giao dịch phổ biến trung bình trên thị trường cấp huyện theo quy định tại khoản 2 điều này để sửa chữa, khôi phục lại tài sản do 3 cơ sở dịch vụ sửa chữa, khôi phục khác nhau trên thị trường cung cấp. 5. Trường hợp không xác định được giá thị trường theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều này thì cơ quan giải quyết bồi thường định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 17 nghị định này. 6. Mức giá thuê trung bình một tháng của động sản cùng loại hoặc có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng quy định tại khoản 3 điều 23 của luật là mức giá thuê trung bình một tháng của 3 tài sản đó do 3 cơ sở khác nhau cho thuê trên thị trường cung cấp. Thị trường được xác định theo quy định tại khoản 2 điều này. Mức giá thuê trung bình một tháng đối với bất động sản là mức giá thuê trung bình của 3 bất động sản cùng loại, cùng chất lượng do 3 cơ sở khác nhau cho thuê trên thị trường cung cấp. Thị trường được xác định theo quy định tại khoản 2 điều này. 7. Thời điểm thiệt hại xảy ra quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 23 của luật là ngày phát sinh thiệt hại thực tế. Điều 4. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều 23 của luật này. 1. Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất quy định tại khoản 3 điều 23 của luật do tài sản đã bị phát mại, bị mất được tính từ ngày tài sản bị phát mại, bị mất đến thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định tại điều 43 của luật hoặc đến thời điểm tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 52 và điều 55 của luật, sau đây gọi là thời điểm thụ lý giải quyết. 2. Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất quy định tại khoản 3 điều 23 của luật do không được sử dụng, khai thác tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật hoặc do tài khoản bị phong tỏa được tính từ ngày không được sử dụng, khai thác tài sản đến ngày tài sản được trả lại hoặc đến ngày tài khoản được giải tỏa. 3. Khoảng thời gian để tính khoản lãi quy định tại khoản 4 điều 23 của luật đối với khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước hoặc bị tịch thu, thi hành án, đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bị tịch thu, bị thi hành án, đặt tiền để bảo đảm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại khoản tiền đó. 4. Khoảng thời gian để tính khoản lãi quy định tại khoản 5 điều 23 của luật đối với khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế được xác định như sau. A. đối với khoản lãi của khoản tiền phạt quy định tại đoạn 2 khoản 5 điều 23 của luật thì được tính từ ngày nộp khoản tiền phạt đến thời điểm người bị thiệt hại trả xong khoản lãi của khoản tiền phạt. B. Đối với khoản lãi của khoản tiền phạt quy định tại đoạn 3 khoản 5 điều 23 của luật thì được tính từ ngày nộp khoản tiền phạt đến thời điểm thụ lý giải quyết. 5. Trường hợp đến thời điểm thụ lý giải quyết mà thiệt hại quy định tại khoản 2, khoản 3 và điểm A khoản 4 điều này chưa chấm dứt thì khoảng thời gian được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế đến thời điểm thụ lý giải quyết. Điều 5. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của luật. 1. Khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 24 của luật được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến ngày được nhận đủ tiền lương, tiền công, trừ trường hợp quy định tại điều 6, 7, 8 và 9 nghị định này. Trường hợp tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại chưa được nhận đủ tiền lương, tiền công, thì khoảng thời gian quy định tại khoản này được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến thời điểm thụ lý, giải quyết. 2. Mức tiền lương, tiền công trung bình của 3 tháng liền kề đối với thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công quy định tại điểm B khoản 1 điều 24 của luật được xác định là mức tiền lương, tiền công trung bình của 3 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra. Điều 6. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại điều 24 của luật trong trường hợp người bị thiệt hại bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 1. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 24 của luật được tính từ ngày người bị thiệt hại bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đến ngày chấp hành xong biện pháp đó. 2. Mức tiền lương, tiền công trung bình của 3 tháng liền kề đối với thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.